Hồi năm, cô bán rượu cứu thiếu tiêu đầu. Lâm Bình Chi thầm nghĩ cách để xông tới hút vào người Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hào cho chúng giết quách mình đi, nhưng sau lưng bị điểm mấy huyệt đạo, không thể nhúc nhích được. Bình Chi lại nghĩ nếu để chúng cắt gân tay ra từng đoạn lại bị xỏ dây vào xương tỳ bà thì từ đây trở đi thành người tàn phế, chẳng thà bây giờ chết đi còn khỏe hơn. Bỗng nhiên phía sau nhà bếp vọng lại tiếng kêu thảm thiết của gã Giả Nhân Đạt. Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hào giật nảy mình, cầm trường kiếm xông thẳng về phía sau, chợt thấy một bóng người thoáng qua cửa lớn, cước bộ không một tiếng động, nắm cổ Lâm Bình Chi kéo lên. Lâm Bình Chi la khẽ một tiếng, nhìn khuôn mặt người ấy thấy toàn là vết rỗ sẹo đậu mùa. Ấy chính là cô gái bán rượu xấu xí, nguyên nhân dẫn đến tai họa cho họ Lâm. Cô gái xấu xí đó dùng tay trái nắm lưng áo Lâm Bình Chi kéo ra ngoài cửa. Đến nơi cột ngựa dưới gốc đại thụ, cô dùng hai tay nâng y lên lưng ngựa. Lâm Bình Chi ngay người kinh ngạc, chỉ thấy cô gái xấu xí rút thanh trường kiếm ra, rồi kiếm quang lấp loáng, cô đã vung kiếm cắt đứt dây cương, lại thúc kiếm nhẹ vào hông ngựa. Ngựa bị thúc, hí lên một tiếng, tung bốn vó phi thẳng vào rừng. Lâm Bình Chi kêu lớn, "Má má, gia gia!" Lòng Bình Chi chợt nhớ đến cha mẹ còn kẹt lại, không muốn chạy trốn một mình. Hai tay Bình Chi vỗ lên lưng ngựa ra lệnh dừng lại, nhưng con ngựa cứ phi. Y lăn xuống ngựa, nhào mấy vòng, rồi rơi vào đám cỏ, trong khi con ngựa vẫn phi nhanh về phía trước. Y nắm lấy một cành cây, muốn đứng dậy, nhưng hai chân không còn khí lực. Y chỉ đi được một thước lập tức té ngã, lại cảm thấy hông đau dữ dội do lúc lăn xuống đụng phải cục đá. Bỗng nhiên, Lâm Bình Chi nghe tiếng kêu la, tiếng chân bước. Có người đuổi đến, y vội vàng núp vào đám cỏ, rồi chợt nghe tiếng đao kiếm va chạm phát ra thật lớn. Từ trong đám cỏ, y khẽ ló đầu ra nhìn, thấy hai bên đang giao đấu. Một bên là Vu Nhân Hào và Phương Nhân Trí của phái Thanh Thành. Bên kia là cô gái xấu xí và một lão già dùng vải đen che mặt, đầu tóc bạc phơ. Lâm Bình Chi nhận ra đó chính là lão già họ Tác, ông nội của cô gái xấu xí. Lâm Bình Chi thì thầm, trước đây ta nghĩ hai người này là người của phái Thanh Thành, nào ngờ cô gái lại cứu ta. Ôi, sớm biết võ công của cô ta tuyệt diệu như vậy thì ta đã không phải bất bình ra tay đánh đấm làm gì để phải rước đại họa vào thân. Bình Chi lại nghĩ, chúng đang đấu với nhau thật kịch liệt, chính là cơ hội giúp ta đi tìm gia gia và má má. Nhưng huyệt đạo trên lưng chưa giải, có muốn cũng không nhúc nhích được. Bỗng nghe Phương Nhân Trí quát hỏi, Ngươi là ai? Tại sao ngươi biết sử kiếm pháp phái Thanh Thành ta? Lão già không trả lời. Bỗng nhiên một luồng bạch quang tỏa ra, cây trường kiếm trong tay Phương Nhân Trí rời khỏi tay bay đi. Phương Nhân Trí vội nhảy lùi về sau. Vu Nhân Hào liền hơ kiếm tiến lên. Lão già che mặt xuất một chiêu. Vu Nhân Hào quát, Ngươi! Giọng nói của gã biểu lộ sự kinh hãi. Chỉ nghe keng một tiếng, trường kiếm của gã cũng bị văng khỏi tay. Cô gái xấu xí tiến lên một bước, giơ kiếm đâm nhanh. Lão già che mặt giơ kiếm chặn lại rồi nói, đừng làm tổn thương tính mệnh hắn. Cô gái xấu xí nói, không hạ độc thủ với chúng không được, chúng đã giết quá nhiều người. Lão già nói, chúng ta đi thôi. Cô gái xấu xí chần chừ một lúc, lão già lại nói, đừng quên lời dặn của sư phụ. Cô gái đó gật gật đầu, nói, thôi thì tha cho chúng. Rồi cô đi xuyên vào rừng, lão già bịt mặt theo sau cô, chẳng mấy chốc đã đi rất xa. Hai gã Vu Phương sợ hết hồn, nhặt trường kiếm lên mà không phân biệt được kiếm nào của mình. Vu Nhân Hào nói, đúng là tà môn, cái đồ thập vật này làm sao mà biết sự kiếm pháp của chúng ta. Phương Nhân Trí đáp, hắn cũng chỉ biết mấy chiêu, nhưng chiêu hồng phi minh minh thật là khiến cho chú thích. Hồng phi minh minh nghĩa là chim hồng bay trong ánh sáng. Đọc tiếp. Vu Nhân Hào nói, chúng đã cứu gã tiểu tử họ Lâm đi rồi. Phương Nhân Trí nói, thôi rồi, bọn ta đã trúng kế điệu hổ ly sơn, coi chừng vợ chồng Lâm Chấn Nam trốn mất. Vu Nhân Hào nói, phải. Cả hai xoay mình chạy nhanh về phía quán cơm. Một lúc sau, có tiếng chân ngựa vọng đến. Hai con ngựa song song đi vào rừng. Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hào dắt ngựa. Lâm Chấn Nam và Vương Phu Nhân bị trói chặt trên lưng ngựa. Lâm Bình Chi muốn mở miệng kêu má má, gia gia. May thay lúc đó chàng không gọi. Y biết nếu phát ra nửa lời thì sẽ bị uổng phí tính mạng, lại mất cơ hội cứu song thân. Cách hai con ngựa vài trượng, một người chống gậy đi khập khiễng, đó là Giả Nhân Đạt. Trên đầu gã quấn vải trắng dính đầy máu tươi, miệng không ngớt chửi. Bọn quỷ ám, các ngươi cứu được con rùa con rồi, còn hai con thỏ già này đừng hòng cứu được. Lão tử mỗi ngày sẽ cho hai con thỏ già này một đao, từ đây đến núi Thanh Thành, coi thử xem chúng còn mấy cái mạng. Phương Nhân Trí quát, Giả sư đệ, vợ chồng họ Lâm là bạn thân của sư phụ. Sư phụ đã dặn nhiều lần chúng ta phải dẫn được họ về. Nếu như họ có mệnh hệ nào, khi gặp sư phụ, người sẽ bị lột mấy lớp da. Giả Nhân Đạt hừ một tiếng, không dám nói bậy nữa. Lâm Bình Chi nghe ba người phái Thanh Thành bắt song thân đi, lại phải đưa về núi Thanh Thành an toàn. Trong lòng có cảm giác an ủi. Chúng đem gia gia, má má về núi Thanh Thành, đường dài nhưng không dám làm khó dễ gia gia, má má. Từ Phúc Kiến đến núi Thanh Thành, tỉnh Tứ Xuyên nghìn dặm xa xôi, thế nào ta cũng nghĩ được cách cứu gia gia, má má ra khỏi tay chúng. Rồi Bình Chi lại nghĩ, đến phân cục của Tiêu Cục gần nhất, ta sẽ phái người đi Lạc Dương đưa tin cho ông ngoại. Lâm Bình Chi nằm im trong bụi cỏ không động đậy, mũi ông đến đâu cũng không cách nào xua đi được. Trải qua mấy canh giờ, trời đã tối, mấy huyệt đạo rốt cuộc cũng được giải khai. Y cựa mình đứng dậy, từ từ đi về phía quán cơm. Y lại nghĩ, ta nên thay hình đổi dạng để mấy tên ác gian đó có thấy cũng không nhận ra được. Nếu không thì sẽ bị chúng giết, làm sao còn cứu được gia gia, má má. Y bèn vào phòng chủ nhân quán cơm, đánh lửa đốt đèn lên, muốn tìm một bộ quần áo. Nào ngờ nhà này nghèo túng cùng cực, ngay cả một bộ đồ để thay đổi cũng không có. Y đi ra ngoài quán cơm, thấy xác hai vợ chồng chủ quán nằm trên đất, bèn nghĩ, ta đành phải đổi y phục của người chết vậy. Lâm Bình Chi cởi bộ đồ người chết cầm trên tay, cảm thấy mùi xú uế xông lên mũi, tính đem đi giặt rồi mới thay, nhưng lại nghĩ, nếu đem bộ quần áo này đi giặt sạch thì chậm mất, có khi vì thế mà lỡ việc, không cứu được gia gia, má má, ta sẽ phải ân hận ngàn năm. Lâm Bình Chi cắn răng, cởi quần áo trên người ra, mặc bộ đồ của người chết vào, rồi y đốt một bó đuốc, quan sát bốn phía, thấy kim đao của mẫu thân, trường kiếm của phụ thân và của mình đều còn ở dưới đất. Y liền nhặt trường kiếm của phụ thân lên, gói vào trong miếng vải rách, đeo phía sau lưng rồi đi ra khỏi quán. Nghe tiếng ếch kêu inh ỏi từ trong khe suối vọng lại, bỗng nhiên y cảm thấy buồn khổ tột cùng, không cầm được, bèn khóc rống lên. Y liền bó đuốc đi, trong đêm tối, ánh đuốc sáng rực lên một đường rồi phụp một tiếng, bó đuốc rơi thẳng xuống một cái ao lập tức tắt ngấm, bốn bề lại tối đen như mực. Bình Chi nhủ thầm, Lâm Bình Chi hỡi Lâm Bình Chi, nếu ngươi không cẩn thận, không nhẫn nại, lại rơi vào tay bọn ác tặc phái Thanh Thành thì cũng tắt ngấm như bó đuốc rơi xuống cái ao kia. Vừa giơ vạt áo lên định lau nước mắt, nhưng chưa kịp lau thì mùi xú uế đã xông lên mũi nuốt đông ọe, y hét lên. Có chút mùi hôi thối mà cũng không chịu nổi, chẳng xứng đáng là nam tử hán đại trượng phu. Rồi lập tức cất bước ra đi. Đi được mấy bước, giữa lưng lại thấy đau buốt. Bình Chi nghiến chặt hai hàm răng, cố đi nhanh hơn nữa. Y chạy loạn choạng trên đường núi nhấp nhô, không biết phụ mẫu có đi qua con đường này không. Y đi suốt đêm, đến khi trời sáng, ánh thái dương chiếu vào mặt, khiến Lâm Bình Chi hoa cả mắt. Bình Chi run sợ tự hỏi, hai tên ác tặc đó áp giải gia gia, má má, lên núi Thanh Thành. Tứ Xuyên nằm ở phía tây tỉnh Phúc Kiến, mà sao ta lại đi về hướng đông? Bình Chi vội vàng quay gót, xoay lưng về hướng mặt trời mọc, mà đi thật nhanh, rồi nghĩ thầm. Gia gia má má đã đi được hơn nửa ngày, mà ta lại đi ngược lại đến nửa đêm. Ta và họ cách nhau đã quá xa, phải đi mua một con ngựa rượt theo mới được, nhưng không biết phải mất bao nhiêu lạng bạc mới mua được ngựa. Bình Chi thọc tay vào trong túi, bất giác kêu lên một tiếng đau khổ. Lúc ra đi, vàng bạc châu báu đều để trong cái túi treo bên yên ngựa. Trên người Lâm Chấn Nam và Vương Phu Nhân đều có vàng bạc, nhưng trên người Bình Chi lúc này một xu cũng không có. Y đã sốt ruột, lại càng thêm sốt ruột, dậm chân la to. Biết làm sao bây giờ? Biết làm sao bây giờ? Y ngây người một lúc rồi nghĩ bụng. Cứu cha mẹ là việc khẩn cấp, dù có chết cũng không sợ gì cả. Rồi co giò chạy thật nhanh xuống núi. Đến giữa trưa, bụng đã đói cồn cào. Bình Chi thấy bên đường có mấy cây nhãn lúc liễu đầy trái xanh, tuy chưa chín nhưng cũng có thể ăn cho đỡ đói. Bình Chi đi đến dưới gốc cây, giơ tay định hái, nhưng lại nghĩ bụng. Những cây nhãn này là vật có chủ, không xin mà hái là đạo tặc. Ba đời nhà họ Lâm ta chuyên làm việc bảo vệ tài sản tính mạng cho người khác, luôn đối đầu với bọn lục lâm đạo tặc. Ta làm sao có thể làm đạo tặc được?